Chính yếu đó, sở dĩ mình gọi là cái sự tu mà chính yếu đó, đại đa số người và sư đồ đều nhắm đến nó, tức là cái kinh nghiệm, cái gọi là cầu nguyện. Mà cầu nguyện đây thì nó chỉ chia ra làm hai thôi, là một là cầu an, hai là cầu siêu. Cái này cũng có nhiều cái sự mà thì không có chủ trương cái vấn đề mà cầu siêu theo cái lối mà Phật tử Đại Thừa hay sử dụng, tức là phong rồi cầu siêu tụng kinh, cầu siêu độ cũng bằng cái tiểu thừa, thì cái hình thức đó nó nhẹ hơn. Bên lại hai nữa, về sau này thì cái xu hướng của nhiều người mà thì cũng cho rằng là cái sự mà cầu siêu hay là cầu an đó, thực chất mà nói thì không có một cái hiệu quả nào cả trong cái sự mà cầu nguyện ở trên. Về sau này nói ví dụ như người tu tịnh độ thì thích cầu, chứ như mà người tu thiền thì người không thích. Có lẽ thì nhất là bây giờ hiện tại những người tu thiền tại Việt Nam thì cái xu hướng là gọi là gần như là bác bỏ cái vấn đề mà cầu an và cầu siêu. Cho nên những ngôi chùa mà tu thiền đó thì là không có đi đám ma, không có đọc sớ cũng những gì đó. Thế thì cái thực hư của cái vấn đề đó nó là như thế nào? Chẳng hạn như là bên phía mà tiểu thừa thì họ cũng thường lập luận rằng là cái thời của Đức Phật nó đâu có cầu an cầu siêu đâu. Chẳng có bao giờ mà Đức Phật nói đến những cái nghi lễ cầu an cầu siêu. Thế thì bên Đại Thừa thì kinh điển Đại Thừa thì có một số kinh điển đó thì có nói đến cái vấn đề là cầu an hay là cầu siêu. Nói ví dụ điển hình như là kinh Điển Tạng, sư phẩm phụ môn vân vân một số, thì là Đức Phật có đề cập đến cái vấn đề là nói đến cái vấn đề an hay là siêu đấy. Nên người Phật tử Đại Thừa thì họ cứ lấy cái vấn đề cầu tụng kinh A Di Đà nó là để cầu siêu, và tụng kinh dược sư nó là để cầu an. Bởi vì trong hai kinh đó, một kinh thì nói về vấn đề là tạo bệnh kỳ an, một bên đó thì chỉ nói đến cái vấn đề là kỳ siêu, kỳ kỳ đạo mà, tức là có nghĩa là cầu, có nghĩa là cúng. Anh ta nói kỳ an hay kỳ siêu là cũng là giống cái nghĩa của cầu an cầu siêu. Thế thì người Phật tử Đại Thừa lại khái mình cho cái vấn đề mình cầu an cầu siêu đó là vấn đề tụng kinh, rồi người làm những cái nghi lễ cầu cúng, sớ điểm đọc sớ cúng phong cúng linh. Nên bên tiểu thừa có, bên tiểu thừa thì có chuyện đó, cái cúng phong cúng linh và cũng có đọc sớ. Thì nói một cách đúng đắn và khách quan đó, Vì số điểm không có ở trong đạo Phật thật, thì sớ và nghiệp đó là nó là vị lai, tức là gọi là những cái văn hóa của Trung Hoa nó xâm nhập vào trong cái đạo Phật của Trung Hoa. Rồi cái đạo Phật Trung Hoa đó mới truyền qua Việt Nam mình, cho nên Việt Nam mình cũng nhái theo như vậy. Nhưng mà số điểm nó phát sinh ra từ đạo Lạc, tức là nó cái vấn đề là khi mà cúng tế trời đất thì đạo không có được, đạo nho không có được, tức là cúng tế trời đất thì mới có cái sớ. Sớ là để mà tác bạch với để thưa lên Ngọc Hoàng Thượng Đế. Còn đối với lại Đức Phật thì không có cái chuyện sớ, cho nên ngay trong kinh điển Đại Thừa cũng không bao giờ tìm ra được cái dấu vết nào của sớ hiện điểm ở trong kinh điển Đại Thừa. Thành ra là nó là hoàn toàn là như vậy. Thế thì chuyện đó thì cũng cái chuyện mà bị nhiễm, bị lai cái văn hóa của Trung Hoa, tức là lai đạo giáo với nho giáo vào đó, thì cái chuyện đó cũng nếu mà mình nhìn theo cái khía cạnh của các nước khác trong đạo Phật đó, thì cái chuyện đó là bình thường. Là tại vì khi mà đạo Phật mà du nhập vào cái xứ nào á, thì đạo Phật có một cái tính cách là tùy thuận chúng sinh. Thì khi tùy thuận chúng sinh đó, thì ở đâu đó có văn hóa của người ta như thế nào, làm sao thì đạo Phật không có khi du nhập vào nó thì cũng chống lại cái văn hóa với cái truyền thống của cái xứ đó, mà có thể tùy thuận theo tất cả những cái thứ đó để đưa đạo Phật vào trong cái truyền thống, cái văn hóa của các xứ đó. Như vậy thì khi đưa đạo Phật vào trong cái văn hóa và truyền thống của xứ đó đó, thì cái văn hóa của xứ đó nó vừa có Phật giáo mà nó cũng vừa có những cái gọi là nhân gian, tín ngưỡng nhân gian đó. Tức là những cái mà tập tục phong tục của cái xứ sở đó. Thành ra vì như thế đó nó mới hòa vào với nhau như vậy, cho nên chúng ta có thể thấy Phật giáo của các nước tiểu thừa với các nước đại thừa khác nhau. Ngay cả đến cái vấn đề bằng là thờ pho tượng Phật cũng khác đó. Cũng khác nữa, bên tiểu thừa thì thờ là hóa thân Phật, tức là một vị sa môn. Còn bên đại thừa thì phần tâm nó là thờ là báo thân Phật, tức là vị Phật mà gọi là cung đức. Còn cái kia đó là vị Phật mà hiện ra theo tùy thuận thế gian, tùy thuận thế gian mà ngài hiện thân ra như một vị sa môn. Ngài cũng sinh ra, cũng lớn lên, cũng già đi từ từ và rồi cũng chết, đó là cái tùy thuận của chúng sinh. Còn Đức Phật thì không hề có sinh, cũng chẳng hề có trưởng thành, cũng chẳng hề có chết. Nhưng mà vì ngài tùy thuận cho nên ngài cũng phải biến hiện những cái thứ như vậy, biến hiện những cái thứ giống như chúng sinh như vậy để mà độ hóa chúng sinh. Và cái thân thật của Đức Phật đó là có hai lối, một lối hữu hình thì gọi là báo thân, một lối vô hình thì gọi là pháp thân. Còn cái mà theo cái căn tính của chúng sinh đó thì đó gọi là hóa thân. Thế thì tiểu thừa Phật giáo thì tôn thờ hóa thân, còn đại thừa Phật giáo đó thì thờ báo thân. Thế thì tại sao thờ pháp thân? Bởi vì cái lý lẽ là pháp thân vô vô hình, cho nên cái sự mà thờ phụng cái pháp đấy á, nó cũng vô hình. Bởi vì báo thân hữu hình, cho nên cái sự tôn thờ cũng như là trang nghiêm cái đạo tràng bàn thờ này đầy đủ hết, đó là hữu hình, cho nên vì như vậy thì người ta nhìn thấy, người ta thấy có sự thờ. Nếu mà nói rằng là thờ pháp thân thì pháp thân vốn là vô hình vô ảnh, mà pháp thân lại vốn rằng là khắp nơi hết, cho nên gọi rằng là tỳ lô giá na Phật. Vì tỳ lô giá na Phật đó, tức là có cái nghĩa là biến nhất thiết xứ hay là quang minh phụ chiếu, thì có nghĩa là ở đâu cũng là Phật hết. Thế thì cái mà thờ cái pháp thân Phật đó, nó cũng phải là nó không thể nào mà lập cái bàn thờ như vậy. Tại vì Phật vốn vô tướng, cho nên bàn thờ Phật cũng vô tướng, cho nên tất cả những cái gì mà thuộc về Phật cũng vô tướng. Vì vậy báo thân Phật hữu tướng, cho nên rằng là chàng phan bảo cái đều vô tướng. Còn pháp thân Phật vô tướng, cho nên chàng phan bảo cái thuộc về pháp thân cũng đều vô tướng. Vì vậy mình có thể nói là người ta thờ pháp thân á, thì là bằng cách là y giáo phụng hành, tức là tuân thủ, tức là hành pháp, thực hiện các pháp. Thì có nghĩa là người đấy phải hiểu thực tướng của các pháp, tức là hiểu rõ bản chất thật của các pháp, tính chất thật của các pháp, gọi là thật tướng. Nói một cách tắt đó, gọi là thật tướng. Thì khi hiểu thật tướng đó, thì là hiểu được cái thật tướng đó, mọi pháp đó đều chung một thật tướng, tại vì nó là chân lý. Thì tất cả mọi thứ chỉ có chung một chân lý, chỉ có một sự thật, không có hai sự thật, không có ba sự thật. Cho nên vì như vậy, tất cả những người nhận ra chân lý đó đều có một cái trí tuệ hệt như nhau, đều có một sự hiểu biết bình đẳng hệt như nhau. Như vậy thì một khi nó nhận ra cái thực tướng của các pháp đó, thì đó là gọi là trí tuệ của Phật. Tiêu biểu đó là ngài Văn Thù Sư Lợi. Còn cái sự mà gọi rằng là bắt đầu thực hiện nó ra, thì khi thực hiện nó ra đó, thì thực hiện nó hai phần. Một phần đó là để cho người ta có thể thâm nhập được cái phần của pháp thân, và một phần người ta cũng có thể thành tựu được cái phần của báo thân, tức là cả hữu hình lẫn vô hình. Thì như vậy đó, thì khi mà thực hiện nó ra, thì cái vấn đề mà bằng hành động, bằng thân này, bằng hành động này, thì nó là thuộc về cái vấn đề gọi là hữu hình, tức là công đức. Thì cái công đức ấy á, mà công đức của hữu hình đó là báo thân Phật, còn công đức của vô hình đó là pháp thân Phật. Thì khi mình thực hiện nó ra như vậy, nó có hai phần. Một phần đó là người ta thấy được cái sự thực hiện đó, nhưng mà còn một cái phần đó là người ta không thấy được, đó là cái trí tuệ mà dẫn dắt cái hành động, và gọi rằng là chỉ đường dẫn lối cho mọi cái hành động này. Thì cái trí tuệ đó người ta không thấy, mà người ta thấy hành động. Thế thì như vậy có thể khi cái hành động nó hiện bày, thì trong đó nó phát sinh ra hai cái sự bày, tức là nó hiện bày lý. Hiện bày lý đó là thuộc về pháp thân, hiện bày sự là thuộc về báo thân. Thế thì vì như vậy đó, thì cái khi mà người ta hành đạo đó, thì coi giống như rằng là người ta phụng hành, và người ta gọi là tập và phụng hành, hai thứ là công đức, là báo thân, huân tập cái báo thân, và huân tập cái trí tuệ đó, là cái pháp thân. Thành ra vì vậy lý đó là chỉ cho pháp, mà sự nó là chỉ cho hành. Cho nên vì vậy hành sự thuộc về là lý, đó là thuộc về pháp thân Phật, tức là văn thù. Và như vậy thì khi mà mình hành xử theo pháp như đó, tức là mình huân tập cả hai, mà rồi có thể nói là cả ba, tức là có kinh nghiệm, có kinh nghiệm là mình cũng theo cái gọi là căn cơ của chúng sinh, là căn cơ của chúng sinh thuộc về phương diện là nghèo khổ về báo, mà cũng bần cùng về pháp, cho nên trí tuệ cũng rất là nghèo nàn, mà nhất là gọi là về thiên, về cái vật chất đó, thì cũng rất là nghèo nàn, tức là cái cuộc sống này, là cái sinh mạng này nó đang nghèo nàn đủ thứ đó. Rồi cộng với lại cái trí tuệ, thế thì do vì vậy đó mà mới thể hiện, mới hóa hiện ra những cái hình gọi là hóa thân đấy, hòa nhập vào thì mới là độ chúng sinh. Thế như vậy thì ở nơi cái vấn đề mà hành pháp đó, nó hiện ra ba cái sắc thái, tức là tam thân. Thì là có cái nghĩa là một cái hóa thân mà người ta nhìn thấy, thì người ta có thể cho nó là một vị cư sĩ từ bi, hay là một vị thánh tăng từ bi đến với lại thiên hạ, độ hóa chúng sinh, cứu khổ cứu nạn, vân vân. Thì đó là người ta nhìn thấy cái hóa thân, còn người ta không có nhìn thấy cái là cái công đức của cái pháp ở trên đó, và người ta không có thấy được cái trí tuệ của cái pháp đó. Người ta chỉ thấy cái hóa thân, nhưng mà không phải người ta không thấy thì là không có, Cho nên người ta không thấy cái công đức, nhưng mà cái báo thân của cái người tu ấy nó vẫn thành tựu. Người ta không thấy cái trí tuệ, nhưng mà cái pháp của cái người tu ấy nó cũng vẫn tăng trưởng như thế. Nhưng mà con mắt phàm phu nó chỉ nhìn thấy được như vậy. Thì do đó thì hiểu rằng là vì vậy nó mà cứ y theo cái giáo pháp mà tu tập đó, thì coi như rằng là cái pháp của tạo nên thứ đúng duy nhất. Thì vậy mà đầu tiên mới nói rằng cho dù rằng là mình có làm bao nhiêu công đức, tức là mình cúng dường hết thầy chư Phật, có bao nhiêu đức Phật mình phải đến cúng dường, mình cúng dường tất cả những cái thứ chân quý đó. Ngày đêm dường như được công đức vô lượng không thể xiết. Thế nhưng cái công đức vô lượng ấy so ra còn bé nhỏ lắm đối với cái công đức của pháp. Thì cái công đức của pháp đó rằng là ngài Phổ Hiền mới quy kết nó ra làm thành ra giống như là có bảy pháp, là đã khai hiện thật tình ra thì là nhiều, nhưng mà ngài Phổ Hiền mới gọi rằng là đại cương mà nêu ra thôi. Thì có nghĩa rằng là cứ y lời Phật dạy mà hành mà tu thì đó là cúng dường pháp. Thì mình nhớ là cúng dường pháp cao hơn những cái thứ cúng dường kia. Thì rằng nếu mà mình có làm bao nhiêu công đức đi nữa thì cũng thua cái sự cúng dường pháp, cũng chỉ là đối với cúng dường pháp cũng vẫn là cái vô số đó vẫn là nhỏ bé so với cúng dường pháp. Thì gọi là y giáo thông hành, gọi là thường hay tu thiện pháp, và rồi thì luôn luôn làm mọi chuyện lợi lạc chúng sinh, luôn luôn gánh cái khổ cho chúng sinh, nhiếp hết thảy chúng sinh, không bao giờ hối thất, không bao giờ điên vong mất Bồ Đề Tâm. Thì đó là bảy thứ. Thì nếu mà người nào mà thực hiện một trong bảy cái đó thì cái công đức nó thắng xa cái công đức mà cúng dường vô lượng chư Phật. Chẳng lẽ là gọi là không thể nào thí dụ và so sánh được. Như vậy thì cái cúng dường pháp nó nói trên nó đó là và tại sao nó lại có cái khả năng là thắng hết như vậy, là bởi cái đi lại là ở chính ở cái sự cúng dường giáo pháp đấy là chính xác, đó là cách thở của pháp thân Phật tăng trưởng thành tựu pháp thân Phật. Thành ra cách thờ phụng pháp thân Phật đó là bằng cách là hành mọi cái giáo pháp của Đức Phật, thì là cái người ấy sẽ thành tựu cái pháp, thành tựu cái pháp thì người ấy thành Phật, người ấy thành Phật thì người ấy có khả năng tổng được nhất thiết chúng sinh, thì nhất thiết chúng sinh sẽ nhờ được cái người mà có khả năng thành Phật cho đến nhờ vào một vị Phật. Thì một vị Phật ban sơ phải là khởi đầu phải là người có khả năng thành Phật, tức là khả năng thành Phật đấy là sự sơ phát tâm. Sơ phát tâm có nghĩa là phát tâm đó lãnh thọ cái pháp đó, phát tâm đó quy về Đức Phật, lãnh thọ cái pháp của trên. Thì lãnh thọ cái pháp đó chỉ là cái pháp mà thống lý đại chúng, cho nên rằng là nó thành đầy đủ tam quy. Thế thì khi mà cái người mà đi theo giáo pháp như vậy đó là cái vấn đề phục trì pháp thân Phật. Chẳng hạn như bây giờ mình thờ hóa thân Phật hay mình thờ báo thân Phật thì cái cách tôn thờ của mình là sắp xếp hoa quả đèn hương, rồi mình có mõ và tụng kinh, rồi mình có mõ và tụng kinh, rồi mình trang nghiêm với đặc trang. Thì đó là cách mà mình thờ báo thân. Còn những cái cách mà mình thờ hóa thân là cách mình thờ pháp thân, thì đương nhiên rằng là thờ pháp thân ấy nó không còn bằng tất cả những cái tính cách mà gọi là hoa quả đèn hương gì nữa, mà nó chỉ là cái vấn đề gọi là y giáo Đức Phật phục hành. Thì mình biết rằng là y giáo Đức Phật phục hành chuyên tu thiện pháp, xong rồi lợi lạc chúng sinh này, xong rồi vì chúng sinh chịu khổ này, thay chúng sinh chịu khổ này, xong rồi nhiếp thủ không sản của chúng sinh này, rồi thì không lìa bộ đảng, rồi thì không bố thí lý tưởng bảo hiểm. Một người nào mà làm được như vậy đó là nó người đó là sẽ thành tựu tam thân Phật, và người đó thờ đủ tam thân Phật. Còn cái chúng sinh bình thường đó thì họ chỉ có thờ quá thân Phật, tức là có nghĩa là họ làm được Phật, hay là bây giờ họ làm được Phật A Di Đà, hay là họ làm được Phật Thích Ca để họ thờ. Thì khi mà họ thờ như thế đó thì cái nghi thức mà họ thờ đó chỉ là vấn đề là gõ mõ tụng kinh, và họ luôn luôn biểu hiện cho Đức Phật mà họ thờ, cho năng thiên hộ pháp mà có thể chứng minh cho họ khi họ tụng kinh, họ nói lên cái mục đích của họ khi tụng kinh thờ Phật, chỉ là một là cầu an cho bản thân, hai là cầu siêu cho thân nhân, chỉ có thế thôi, chỉ cầu an, không có bệnh đến nó, không có nhắm vào cái vấn đề thành tựu công đức để mà gọi là phụng thờ báo thân Phật. Phụng thờ báo thân Phật là lập công đức, phụng thờ pháp thân Phật đó là bảy điều mà ngài phổ hiện nói. Còn phụng thờ hóa thân Phật thật sự đó là thay Phật đến với chúng sinh, như là khi Đức Phật còn hiện tiền, ngài thường đến với chúng sinh, đến với chúng sinh để mà đem cái giáo pháp lên, đến với chúng sinh để mà khuyên chúng sinh gọi rằng là quy y cái pháp nơi trên đó, tu tập cái pháp nơi trên đó, gìn giữ cái pháp nơi trên đó, truyền đời không bao giờ cho mất. Đức Phật đến với cuộc đời để làm như thế. Đức Phật chưa bao giờ đến với cuộc đời này và đi rao giảng với mọi người là hãy cầu ta thì sẽ được cái này và được cái kia, hãy cầu ta thì sẽ được cái này và cái nọ, và không cần phải làm cái gì hết, cả ngày chỉ cứ cầu ta thôi thì được. Cho nên có một cái điều nó cũng là rất là mâu thuẫn cho người tạo ra số người Phật tử thì họ thỉnh cầu, nhưng mà bây giờ bảo họ mới làm, đừng đi làm nữa, đừng kiếm tiền nữa, có mó tụng kinh cầu Phật người tự nhiên có tiền, người tự nhiên rằng là có cơm ăn áo mặc và có tiền thì họ không tin, họ làm sao mà được, thế thì cái nhỏ thế mà không được, thế thì họ lại đi là họ mó tụng kinh họ cầu được là cái lớn hơn, tức là cầu cho họ được những cái mà là lớn hơn nhiều hơn, là luôn luôn được may mắn, luôn luôn được bình an. Và nếu bây giờ mà cái nhỏ mà bảo họ là họ bị bệnh và đừng có chết, cứ họ nói cái tội thay cho một tí, họ nói làm sao mà được, chết chứ, cho nên phải đi bác sĩ chứ là thế. Nhưng mà rằng là những cái như thế họ không có chịu tin vào, thế thì tại sao những cái khác là họ lại tin vào? Thế thì thật chất thì cũng mà nói là thì Đức Phật không bảo mình chỉ làm nghi thức, chỉ theo nghi thức để cầu cảnh. Thành ra như vậy trên cái thực tế thì Đức Phật nó dạy mình nó ăn được gì? Thành ra nếu mà bác bỏ nói rằng là đạo Phật không cầu an cầu siêu bỏ thì không đúng. Thì cái luận điều bác bỏ đấy rất là phiếm diện và có thể gọi rằng là thấy có một chiều. Nhưng mà nếu mà cái xu hướng mà nói là ăn rồi là cứ chỉ có nó tụng kinh cầu siêu bỏ cầu an thì có đúng không? Thì cũng chặt luôn. Mà nói rằng đạo Phật không có cầu an cầu siêu cũng chật, mà nói là đạo Phật rằng là tu tập là cả ngày rằng là thời khóa lên rằng là khua chuông dọn ngõ chỉ có để là cầu nguyện thôi cũng chật. Như vậy đấy là thua của những đạo Phật, đây là rốt cuộc thì là đạo Phật cũng cầu siêu cầu an bản chất đạo Phật có chứ. Mà có thể nói rằng là mục đích chính của đạo Phật là cầu siêu cầu an đấy, chính bởi vì con người bất an cho đến nhân sinh thì khổ. Mà khi nhân sinh thì khổ thì đương nhiên khổ là phải bất an, khổ không thể nào an được. Ta vẫn dẹp sạch cái khổ đi để cho mọi người được an lạc. Tại vì con khổ thì không có bất an. Mà đạo Phật thì nói rõ là ta khổ bởi vì là sinh lão bệnh tử. Cho nên dẹp sạch khổ đi là dẹp sạch sinh lão bệnh tử. Đó. Thì dẹp sinh lão bệnh tử đi thì khổ không còn, khổ không còn thì không bị an. Nhưng mà thì mục đích của đạo Phật là đúng không? Thế rồi thì con siêu thì sao? Siêu. Đạo Phật nhắm đến cái vấn đề đó, siêu của đạo Phật đó là vấn đề cái an này là một cái an vĩnh hằng. Siêu. Siêu là có cái nghĩa là thật ra cái chữ siêu đó, đó là siêu xuất, là lìa khỏi. Thế thì đối với lại đạo Phật đó, là đem đến cái an cho chúng sinh, cho nên mình cũng phải hiểu đạo Phật là như vậy. Có ba cái thứ an gọi là đó, hiện đời an, tương lai an và cứu cánh an. Hiện đời an là cái lối an của thế tục, tức là tìm làm sao để mình an ngay hiện tại. Còn tương lai an đó là cái an của tôn giáo. Tôn giáo có thể hy sinh hiện tại để được một cái an trong tương lai. Cho nên vì vậy đó mà mình nói ngay cả khủng bố cũng vậy, nó là hy sinh hiện tại, nó hy sinh mạng sống của nó chết để mà tương lai nó được lên trên đường. Thế thì thường thường tôn giáo nó nghĩ cuộc đời này mình hy sinh đi, mình đừng có khát khao gì đó. Mình chỉ có lo làm theo những cái gì mà Thượng Đế bày rồi thì mình sẽ được lên thiên đường, tức là tương lai an. Thì hiện thời mình có thể vất vả nhưng mà tương lai mình an. Giống như cái câu nói là vui trong dục lạc vui rồi khổ, là khổ để tu hành, khổ rồi vui. Anh ra bây giờ khổ đi, khổ tu hành, khổ rồi tương lai sẽ vui. Và bây giờ rằng là hiện tại án gì thì có thể tương lai khổ, cho nên hiện tại cứ vui đi, vui trong sự lạc rồi khổ, rồi khổ là nói cho cái tương lai. Thế thì tôn giáo đó thì chọn là khổ của hiện tại để mà tương lai được được an, hy sinh hiện tại để được tương lai. Còn phàm phu á thì bất kể hậu quả trong tương lai cứ tìm vui trong hiện tại. Hiện đời an, tương lai an, mà rằng là đó, vĩnh cửu an, vĩnh hằng an. Có nghĩa là an vĩnh hằng. Đạo Phật nhắm đến cái vấn đề cái sự thực tập của đạo Phật sẽ đưa cái người thực tập đó, đến các vấn đề là hiện tại an, tương lai an và rằng là vĩnh hằng an. Thì như thế gọi là siêu. Nếu mà an luôn luôn như thế đó là siêu. Cho nên có thể nói rằng là siêu là một thứ gọi là siêu an thì nó là siêu. Thành ra đạo Phật không nhắm đến cái vấn đề rằng là cái an của đạo Phật không phải là chỉ an hiện tại, chỉ an tương lai, mà an trong cuộc đời. Thành ra cái an của đạo Phật phải gọi là một cái siêu an. Và cái siêu của đạo siêu an, cho nên nói tóm lại siêu và an là một trong đạo Phật, không có phân. Con người từ phân, con người cho là người chết thì siêu, người sống thì an. Nhưng mà cái kỳ thật ra chết hay là sống gì thì cũng có thể nói rằng là đều là sống cả, đều là chúng sinh cả. Chúng sinh chết ở đây nhưng mà sinh ở kia. Thì chúng sinh luôn luôn vẫn là chúng sinh luôn luôn hiện hữu. Thành ra chúng sinh không có nói cái sự hiện hữu liên tục của chúng sinh, thì chúng sinh có sống và chết. Sống và chết là cái kiếp này của chúng sinh. Thì khi chúng sinh chết của cái kiếp này thì chúng sinh có một cái kiếp sống mới ở tương lai. Thì như thế, cái chết nó chỉ là cái sinh mới. Thành ra là làm Phật không có siêu cho người chết và ham cho người sống, mà đạo Phật luôn luôn đưa đến một cái cho chúng sinh, chứ không phải rằng là tính chuyện chết hay là sống, mà đưa đến cho chúng sinh cái vấn đề là siêu ham giữa kiếp này và kiếp khác, tức là sống hay chết. Và nói sống hay chết là cái kiếp thôi, còn chúng sinh thì lúc nào nó cũng hiện hữu. Thế thì chính vì như vậy đó, mình có thể nói là cái cứu cánh của Phật pháp đó là để đưa chúng sinh đến một cái siêu ham, đến một cái ham gọi rằng là siêu việt, và cũng có thể nói rằng là đây là một cái chân thật an. Tại sao vậy? Tại vì Đức Phật nói rằng là cõi trời cũng không an. Người ta nghĩ là tôn giáo nghĩ là mình lấy trời nó kể nó xong rồi, Đức Phật nói chưa, chưa xong. Thế mà mặc dù cũng có ngày anh rớt xuống lại, sao biết? Đạo Phật chứng minh được đấy nhá. Ví dụ như người ở cái kiếp này sinh ra nó giàu có, tài học phong phú, nhưng mà cái phúc ấy là xài cũng cả, cho nên rằng là đến một lúc họ cũng chết, họ cũng bỏ tất cả những cái phúc đó mà ra đi. Cái phúc ấy không có làm cho họ trưởng thành, ở trên cõi trời á nó lâu hơn, cho nên cõi trời trường thọ hơn. Anh cứ tùy theo cái phúc của nó cao á thì nó thọ mạng lâu, cái phúc mà nó thấp hơn á thì nó thọ mạng ít hơn. Nhưng cái phúc của con người á nó không phải là vĩnh viễn. Là biết tại sao? Là bởi vì nếu bây giờ một cái người mà tu phúc đó, mình tu phúc đó, hạng chung, thì đời sau đó mình là một con người sung sướng hạng chung, mình khỏe mạnh hạng chung, mình thọ mạng hạng chung, cái gì mình cũng chung. Nếu mình mà kiếp này làm phước hạng hạ thì đời sau mình cái gì cũng làm. Nếu mình không có phước thì đời sau chẳng cái gì của mình là phước. Nếu mà mình tu một cái phúc á mà là thượng đẳng á thì đời sau đó cái sự mà hưởng của mình là thượng mà thọ mạng, tức là mình hưởng được lâu lắm, thì lâu lắm thì đương nhiên cái thọ mạng của mình nó giảm. Anh có thể nói rằng phúc của cõi trời nó là phúc thượng hạng, mà phúc của cõi người này là trung hạng, với lại hạng. Thành ra những người mà nghĩa là đại phú ở cuộc đời này, hay những người lãnh đạo mà cao nhất ở cuộc đời này, là những người mà phúc cao đời như dưới cõi trời, nhưng mà cao nhất của cõi người. Còn những cái người mà nghĩa là gọi là chung ở trong cuộc đời này là những người phúc bậc hạ đấy. Thì cái phúc đó tại sao nó phân ra làm ba nó thượng trung hạ, là bởi vì người ta làm nhiều và làm ít. Nhưng mà người ta làm nhiều nhưng mà cũng có lúc người ta không làm đó. Và cũng có cái lúc đó, người ta trong lúc người ta không làm cái phúc, người ta cũng có thể làm cái chuyện ngược lại, là cái chuyện tổn phúc. Thành ra vì như vậy cuộc đời của người nào cũng có nhiều cái may ít cái rủi, hoặc giả là nhiều cái rủi ít cái may. Cái may rủi nó thấy đều là nhân quả, và khi người ta làm phúc đó, thì người ta không có luôn luôn làm. Người ta hôm nay làm đó, người ta nghỉ một tháng, người ta tuần này làm, người ta nghỉ ba năm người ta mới làm. Thành ra cái phúc của người ta đó có không, vậy thì lúc có thì người ta hưởng, lúc hết thì lúc không thì người ta rớt đại. Thì cõi trời, cái phúc của cõi trời cũng là cái phúc làm mà không phải là thường hằng, cho nên nó có hết. Vì vậy nó sẽ còn rớt xuống lại những cái cảnh khổ. Nhưng mà còn đối với Bồ Tát Đạo, đối với lại vì Bồ Tát thì Phật tốt, thì cái đó gọi là cái công đức vô lậu, nó không thể hết được. Lý do tại sao? Là bởi vì tất cả các Bồ Tát đều phát cái tâm rằng là thế thế thường hành Bồ Tát Đạo. Có nghĩa là đời đời kiếp kiếp thấy đều hành đạo hết, không có cái kiếp nào là không hành. Hành bất cứ lúc nào, hành giống như là kỳ trước mà tôi đề cập đến, hành vũ thí là vũ thí bằng hết cả mọi thứ, thời gian của mình cũng đem đi cho đó, tay chân của mình cũng bố thí, óc của mình cũng bố thí, óc của mình chỉ suy nghĩ tới chuyện mà là cho thiên hạ, tức là bố thí đấy. Tai mắt của mình cũng dồn vào hết những cái chuyện là bố thí đấy. Mà đời này sang người nọ, người nọ sang người kia, cái pháp bố thí càng ngày càng tăng trưởng. Cho nên cái người ấy đó, bao nhiêu công đức, bao nhiêu thiện pháp đều hồi hướng vào trong cái pháp nó trên đó. Vì như thế đó mà cái pháp nó trên đó nó cứ trưởng thành, trưởng thành, nó cứ lớn ra, nó phát triển, phát triển cho đến khi cái pháp ấy nó trở thành tâm, tức là có nghĩa là nó không còn có lúc sinh lúc diệt, lúc khởi lúc ngừng, mà nó thường hằng nó như vậy thì gọi là định, tức là tâm muội. Nếu nó thường hằng như vậy nó thì đương nhiên nó thành ra cái công đức vô lượng. Bây giờ nó thành pháp thân thì cái pháp đấy là thân. Cho nên vì vậy mới nói cái chuyện là nếu mà mình hành Bồ Tát đạo, tức là mình y giáo Đức Phật mà tu chuyên hành thiện pháp đó, rồi thì mình chuyên làm lợi lạc chúng sinh, vì chúng sinh chịu khổ, nhiếp thọ hết thảy chúng sinh, mà mình không xa lìa Bồ Tát đạo, mà mình không đối thẳng Bồ Đề tâm bằng những cái thứ như thế đó, thì là mình đang còn gọi là thờ phụng pháp thân Phật, huân tập pháp thân Phật. Cho nên vì vậy tương lai thành Phật chúng sinh được, vì vậy mà nó là công đức, nó là công đức nhất. Thế thì do đó hiểu được như vậy đó, thì cái Bồ Tát đạo nó mới là cái vấn đề, là không phải là lúc làm và lúc nghỉ, mà Bồ Tát đạo là có cái nghĩa là thường xuyên làm. Nhưng mà mình lúc làm lúc nghỉ là tại sao vậy? Là tại vì mình nghĩ cho tôi, cho nên nhiều khi mình thấy tôi mệt, nhiều khi mình thấy là tôi lười, nhiều khi mình thấy là tôi thế kia gì đấy, thế nên cản trở những cái chuyện này. Còn Bồ Tát đạo là không còn tôi nữa, chỉ còn có cứu khổ, chỉ còn cái pháp thôi. Làm thế nào cho cái pháp nó càng ngày càng mạnh, càng ngày càng vững. Thì cho nên tôi chỉ là pháp thay thế tôi, càng tu thì cái pháp đấy nó càng tăng trưởng. Còn cái người mà thường xuyên mà thờ Phật rồi gõ mõ tụng kinh thôi, thì càng tu thì cái ngã nó càng tăng trưởng. Là tại vì sao vậy? Chỉ cầu cho cái ngã này được thế này, ngã kia được thế nào, được đủ thứ, mà không cầu cho cái pháp được, mà cầu cho cái thân vô thường thì được, cầu cho cái vô thường được. Cái vô thường là lúc còn lúc mất, cầu cho cái lúc còn lúc mất thì cầu bao nhiêu rốt cuộc cái cầu đó cũng rơi vào cái trạng thái gọi là. Nên vì như thế nó có sự cầu nó đều rằng là có tác dụng. Thế thì nếu mà cái một người Phật tử mà thật sự đó mà tin vào cái năng lực của Đức Phật, họ thường nói như, với nhau như thế này, họ nói rằng là vì rằng là Đức Phật có cái pháp lực vô biên, Đức Phật có cái công đức vô hạn, cho nên vì như thế đó, mình không cần phải tu thiện, mình không cần phải làm bất kể cái gì, mình cứ ngồi mình niệm Phật đạo nhất thì Đức Phật sẽ đem mình lên trên cái cõi của Đức Phật. Thật sự có được như vậy không? Chuyện nó có thiệt hay không? Đó. Chuyện nó có thiệt như vậy với Đức Phật chứ không như vậy. Đức Phật không từ chối ngày ăn năn mà chứng minh là nghiệp là Đức Phật thế đấy mà nó theo vào trong niết bàn. Tại sao vậy? Tại niết bàn không có vào bằng đôi chân, niết bàn cũng có vào bằng cái thân xác này. Cho nên vì vậy bất kể một người nào vào niết bàn phải vào một thân, lên tình độ lên bằng thân. Cho nên người nào để lại cái thân này thì phải lên tình độ, đâu có ai mà là một người mà vãng sinh tình độ thì mất xác, tại vì cái xác nó đi về tình độ. Như vậy thì mình cũng hiểu một cái điều là chắc chắn là cái xác này không có đi về tình độ nữa, cái xác thân này. Thế thì cái gì đi về? Cái họa hay cái phúc ở trong cuộc đời này của mình á, thì tự nó đưa mình tới đó. nó rất là tự động đưa đến. Cho nên chẳng ai cầu xin vương từ tiếp dẫn mình lập chung, thế nhưng tuyệt đại đa số là đều thấy diêm vương xuất hiện ở bên giường bệnh và dẫn mình đi. Có ai cầu đâu, diêm vương cũng đến nói mà. Nhưng mà đừng có nói là tôi không cầu ngài, diêm vương có nhà ngươi trong suốt đời sống những người thương cảm ta, cho nên là người thương ta tất cả những cái pháp là pháp ác, pháp này, pháp mà không biết bố thí, không biết cúng dường, không biết thiện là cái gì hết. Đó là nhà ngươi là gọi là tự động gia nhập cõi của ta bằng tinh thần. Cho nên thiên đường thì đến chỉ là cái tâm vui, tâm sân hận thì đến cũng khởi tâm sân hận, rút dao, rút vũ khí giết hại nhau, địa ngục sinh. Tâm cứu độ thiên đường sinh, để mình tới đâu người ta được nhận, người ta vui vẻ, mình vui vẻ, trời đất vui vẻ, long thiên hộ pháp vui vẻ, vẫn vui vẻ. Vẫn vui vẻ là khi nào vẫn thấy rằng là chúng sinh được vui vẻ. Thành ra thiên đường hay địa ngục nó chỉ là ở ngay nơi cái tâm của mình thôi. Vậy thì cái tâm của mình mà không có pháp, làm sao mình về được cái cảnh giới của pháp? Giới tịnh độ là cảnh giới dành cho thanh tịnh pháp. Nhưng mà Đức Phật có hứa là Đức Phật sẽ đem mình về với điều kiện cái tâm của mình đó. Tâm mình với tâm Phật là một, không có loạn. Tâm mình nó loạn đủ thứ hết á, nay nghĩ này mai nghĩ kia, nay thì chăm chỉ tụng kinh lắm không thể lười, nay thì sống sáo lắm đi bố thí phóng sinh, rồi thì sau đó uể oải biến nhát và buông bỏ. Thế cái tâm của mình nó luôn luôn loạn, lúc thích lúc ghét, lúc vui lúc buồn. Tâm của Đức Phật là bất động, tâm của Đức Phật là thiền định là bất động, cho nên tâm của Đức Phật là không loạn. Cho nên vì vậy khi mình niệm Phật là thế nào, tâm là với tâm Phật là một thì mình sẽ không loạn. Chứ không phải người ta lại hiểu lầm rằng là nhất tâm bất loạn, có nghĩa là mình nhất tâm niệm Phật không loạn, mà là làm thế nào để niệm Phật không loạn. Nhất cú Di Đà vô biệt niệm, bất lao đàng chỉ đáo Tây Phương. Là nếu mà một câu niệm Di Đà nó không còn một cái niệm nào khác ngoài câu A Di Đà Phật, thì mình sinh về cực lạc dễ như lòng bàn tay. Như vậy nghe này, nhất cú Di Đà vô biệt niệm, một câu Di Đà không còn có một cái niệm gì khác, có nghĩa là niệm tôi cũng bất lợi. Nhất cú Di Đà vô biệt niệm có cái nghĩa là chỉ còn có Di Đà thôi, giữa tôi và Di Đà chỉ còn có Di Đà, không còn có tôi. Như vậy có nghĩa là tôi đã sát nhập thành Di Đà. Mà khi tôi sát nhập thành Di Đà thì có nghĩa là tôi có khả năng làm mọi thứ như là A Di Đà. Bởi vì giờ đây tôi là Di Đà. Đó là tôi là một cánh tay, tôi là con mắt của Di Đà. Cho nên vì vậy tôi cũng phát tâm mà tiếp dẫn chúng sinh, tôi cũng phát tâm rằng là tiếp độ chúng sinh. Cái người mà niệm Phật kia thì họ lại hiểu lầm là như thế, cho nên là họ với Đức Phật và Di Đà vẫn là hai. Phật đi đường Phật, con đi đường con. Có nghĩa là Phật thì cứ việc mà đi độ chúng sinh, đừng rủ con nhé, đừng rủ con. Con bận lo cho cái thân này, con có thời giờ theo Phật chuyện kia đâu. Cái chuyện là đối với con nó là dư, bởi vì con phải lo cho con cái đã. Rồi Phật đi mà lo cho thiên hạ đi, và đừng có bảo con đi theo Phật. Cho nên mình vẫn đi con đường của mình. Thế mình đi theo cái con đường của mình, Phật đi con đường của Phật, còn mình làm sao mà vô biên niệm? Vừa mới niệm Phật xong cái lần là đã nghĩ tới cái điểm của tôi rồi, ngưng cái là nghĩ ngay đến tôi, và ngưng ngay cái là nghĩ là tôi sẽ làm gì kìa, tôi sẽ cầu cái gì kìa, tôi sẽ muốn cái gì kìa, đâu có nghĩ là Phật muốn cái gì, Phật bảo mình làm cái gì, Phật làm cái gì, không nghĩ gì chứ. Như vậy thì làm sao mình phải Phật muốn mình tâm thức, cho nên mình cứ bỏ niệm mãi mà vẫn bỏ, tại hiểu lầm cái hai cái chữ nhất tâm. Như vậy thì Đức Phật chỉ ước khả là nếu mà mình niệm Phật mà được nhất tâm thì chắc chắn rồi, bởi vì một khi tâm mình là tâm Phật mà tịnh độ là tâm đó, thì đương nhiên là tự dưng ra tịnh độ hiện tiền thôi, chưa chết đã mang sinh rồi, không phải là tịnh độ, không phải là phải chết rồi mới sinh về được, mà tịnh độ là hễ nhất tâm là tự động nó sinh, thì sinh đấy không phải là chết. Chứ còn nếu mà nói chết mới sinh thì chẳng mấy tay tình độ nào dám cầu sinh tình độ. Họ bảo rằng là dễ lắm, niệm 10 tiếng ấy, thì sinh tình độ. Họ niệm hơn 10 tiếng họ vẫn chưa sinh, nhưng mà thực nếu mà niệm 10 tiếng mà sinh, không ai dám niệm 10 tiếng hết, niệm 9 là thắng, bởi vì ai dám chết liền, sợ rằng là cả đến người xuất gia cũng dám. Thế giờ chùa tôi đang xây răng dở, ngài A Di Đà giúp cho con xây xong cái chùa đi rồi con đi, rồi giúp xong xây xong thì nói rằng là giúp cho con trả hết nợ đi con đi, rồi trả nợ xong rồi con đang mới trùng tu cái mới, còn ngài giúp cho con nó xong cái đấy là con đi. Còn giống như là người Phật tử thì luôn luôn hẹn ngài giúp cho mấy đứa con của con thành danh hết đi, con còn đứa con út thì con sẽ bán sinh, rồi đứa con muốn thành danh mình làm chiến công, mấy đứa lớn không biết sinh con nữa, nhờ con tổng con bé, cho nên ngài chờ con tổng con bé từ trong ngoài nó lớn tí rồi thì con đi, rồi đến khi nó lớn tí và không mấy cái đứa con trai nó con mới có mấy đứa cháu nội còn nhỏ nữa, chúng nó lại nhờ con trông con sóc, cứ như thế mà khất mẹ, thế dám mà niệm là 10 câu nó xong rồi ngồi ngay giữa nhà nó mà đi. Nói thẳng cái vấn đề cái là người ta cũng cái tâm của người ta đó, nó niệm A Di Đà không phải là thực sự là niệm cầu vãng sinh đâu, mà chỉ là vất vả, tức là nếu mà khi mình không còn hơi thở gì để sống được, bắt buộc mình phải chết, thì lúc đó xin ngài dẫn con đi. Còn nếu mà con còn thở, con còn khỏe thì xin ngài cứ là còn nước còn ta, ngài cứ cho con thở cho đến cuối cùng đi, thì ngài đã đi. Thế còn sự thực ra thì không phải là cầu tịnh độ tới một cái độ mà gọi là yếm ly sinh tử mà hân cầu tịnh độ, tức là chán bỏ cái thế giới sinh tử này, tâm một giải quyết sinh tịnh độ. Vậy là hai nữa thì sinh tịnh độ không phải là phải chết thì mới sinh tử, mà sinh tịnh độ đó là có cái nghĩa là ngay cái thân này đó. Nhưng mà nếu mà cái tâm á, mà cùng với lại tâm Phật nó mà tương ứng thế Phật thì cảnh giới của Đức Phật hiện lên, cái đó là vô sinh vãng sinh, có nghĩa là vãng sinh bằng cách là không cần phải sinh, vãng sinh ngay tại chỗ và không có chết chóc gì, mà vẫn có thể thấy chư Phật, thấy cảnh giới, vẫn có thể như vậy. Thế thì như vậy thì mục đích của đạo Phật đó, rõ ràng là công siêu cầu an. Anh ra bác bỏ cái công siêu cầu an là sai, nhưng cầu siêu cầu an với hình thức như vậy chứ không phải cầu siêu cầu an với hình thức mà tuyệt đại đa số đó hay hành xử, tức là những cái vấn đề gọi là cầu cung thân thôi sơ điểm đối đại thái như vậy, mà là cái vấn đề là khi nào trong các kinh mà liên quan những cái vấn đề cầu an cầu siêu thì Đức Phật hay nhấn mạnh cho cái người mà sống đó, giúp cho cái người bệnh hay là giúp cho người chết đó, để được an hay siêu đó, là bằng cái cách là chuyển nghiệp cho họ. Chuyển nghiệp cho họ nó có nghĩa là tăng trưởng cái phúc nghiệp cho những người bị cầu. Cho nên vì như vậy ở trong các kinh điển nó hay dạy cho mình là bố thí, phóng sinh, cúng dường tam bảo, hồi hướng công đức cho cái người chết, hồi hướng công đức cho cái người bệnh, để cho những cái người đó nó được thêm cái phước. Thế nhưng tại vì những cái người ấy họ không có làm, họ chỉ có là người khác làm dùng cho họ, cho nên vì vậy cái công đức họ chỉ được 1/7 phần. Nếu mà họ làm chính thân họ làm thì họ được 7, còn là vì thằng làm mọi người làm thì họ được 1. Còn bây giờ mình nhớ một cái chuyện như vậy, không phải là cái vấn đề là mình cứ hiểu theo cái lối của xưa nay đó, mà mình chỉ có lo tụng kinh như vậy thôi là xong. Mà kỳ thật ra đó, mình nhớ một cái điều như vậy. Bây giờ mình mời mấy thầy hay là mấy cô về kinh thì lực của mấy thầy mấy cô nói thẳng thắn với như vậy làm sao bằng được hai mục kiên liên. Thế nhưng hai mục kiên liên không đủ sức cứu bà Thanh Đề, mà lực của ngài đó bằng nghĩa là cả nghĩa là muôn ngàn tăng ni hợp lại, ngài là tăng a la hán đệ tử lớn hơn Đức Phật Thích Ca. Thế mà một mình ngài có thể cứu được cái tội nghiệp của bà mẹ. Cho nên vì như vậy Đức Phật mới nói rằng là bày trong ngài là phải nhờ vào lực của 10 phương tăng. Lực của 10 phương tăng khi mà gọi rằng là cúng dường cho rằng 10 phương tăng, rồi 10 phương tăng chú quyền là người có kinh nghiệm hồi hướng cái công đức đó cho cái hương linh, thì với cái tinh thần đó 1/7 của cái tinh thần mà 10 phương tăng á, 1/7 công đức đó cho người mất đủ để mà xóa nghiệp tiếp tục. Còn nếu không phải là lực của 10 phương tăng thì vậy nó thì xóa. Cho nên vì như thế thì Đức Phật mới nói với lại bày cho ngài một kiền liên cái cách làm thế nào để cho bà mẹ được thoát khỏi cái điểm. Như vậy thì mình thấy rằng là lực của một vị tăng hay là lực của một thiểu số tăng không đủ để cứu cái cảnh để cứu tăng. Nên là vì vậy đừng có nói cái chuyện rằng là cứ cầu đi rồi Đức Phật nó cần lực vô song từ bi vô hạn rồi ngài đem mình ra khỏi, không được. Phải chuyển hóa cái nghiệp của người đó, cái nghiệp của người đó khi mà nó gọi là sâu dày quá nó lạ xuống địa ngục, nó phải nhờ tới lực lớn của 10 phương tăng mới có thể gọi là chữa được. Nếu mà bây giờ một cái lực của một cái người mà bình thường mà nghiệp không có nặng lắm, tức là chỉ sinh vào là xúc sinh hay là cái gì đấy, thì nói ví dụ vậy thì cái lực của tăng là không cần phải là mạnh mẽ như là cứu cái nghiệp ở dưới địa ngục. Anh ra như ở trong kinh Vu Lan này là Đức Phật nhấn mạnh đến cái vấn đề cầu siêu đấy, thì muốn cái cầu siêu đấy đó, thì là đương nhiên nó là phải làm những cái công đức kia, cũng thí cũng dường 10 phương tăng, cũng dường trai tăng 10 phương tăng như vậy, rồi chư tăng chú nguyện đó, rồi trong đủ các vấn đề khác được. Từ những cái vấn đề làm bao nhiêu là cái phúc thiện, xong rồi dốc hết vào đó hồi hướng, bởi vì chỉ 1/7 thôi thì mới cứu được. Như vậy thì cái vấn đề cầu siêu cầu an đều liên quan đến cái vấn đề là chuyển nghiệp, tức là đều là làm sao cho cái nghiệp của người đó đó tăng trưởng thêm cái phúc nghiệp. Thì có hai cách, một là hồi hướng cho họ, hai là họ tự làm. cái nghiệp của mình ấy nó sẽ tăng trưởng cái phúc, là mỗi lần mình tự làm như vậy. Chẳng hạn bây giờ như tụi con lên đường phóng sinh, thì khi mà phóng sinh mà mình tự làm thì mình được 7 phần, thì mình cứ được 7 phần ở trong đời của mình, dù là mình không có thường làm, nhưng mà mình làm bất cứ khi nào mình có đủ cơ hội, tức là đủ gọi là môi trường, rồi thì thời tiết nhân duyên thuận lợi, mình đều thực hiện được. Hoặc giả là mình cũng có thể thực hiện bằng những cái tinh thần như thế đấy. Nói cái ví dụ là bây giờ mình không có tài chính, mình phóng sinh thì mình không có tài chính để mà mình làm bố thí, thì mình bố thí bằng đôi chân, đôi tay, đôi óc, bằng đủ thứ cái, tức là mình đi hành thiện, mình đi làm chuyện mà thiện nguyện, tình nguyện, thiện nguyện. Đó. Thì đó là cách mình bố thí thời gian, bố thí công sức, bố thí mọi thứ cho chúng sinh. Khi cái an nó của mình thế thường an đó, thì thành siêu. Đánh ra một khi mà cái an này của mình gọi là một thứ an siêu an, có nghĩa là cái an đó là gọi là không phải là hiện đời an hay là tương lai an, là tu cách an. Tu cách an là vĩnh cửu an, hành an, cho nên gọi là tu cánh an. Cho nên cứu cánh an ở trong nó bao luôn cả hiện đời lẫn tương lai, bất cứ đời nào sinh ra cũng an. Cái an đó làm sao mình biết? Bởi vì cuộc đời này của mình, những sự khó khăn của mình đem đến cái an cho được chúng sinh khác, vì nó chứng tỏ là ở nơi mình nó toát ra cái sự an, đấy mình mới có thể chia sẻ, mình mới có thể bố thí cái an đến cho mọi người. Anh sao vì như thế thì đời đời sinh ra để được là cứu cánh an, và cho đến khi mà cái pháp an nó được thành tựu, tức là cái pháp bố thí đó nó thành tựu, thì nó gọi là bố thí ba la mật đa, thì có nghĩa là pháp thành tựu. Cái pháp thành tựu đó thì bây giờ thân của mình thật sự nó không là bố thí pháp thân, nó là pháp thân. Vậy thì bố thí pháp là thân chứ không phải là cái xác thân là thân. Thì bố thí pháp là thân thì mình quan sát xem là chúng sinh nên dùng thân nào để bố thí, thì hiện thân ấy để bố thí. Đó là sự thành tựu của bố thí pháp thân. Thì như thế nó thì gọi là siêu an. Thành ra vì như thế thì nói tóm lại thì sự mà gọi là tranh luận những cái vấn đề như thế thì đạo Phật nó có cùng siêu an hay không. Đó. Một số người bác thì cho rằng là không. Đó, cái cầu siêu an vô tác dụng, thì cái tự dựng ra cầu siêu cầu an theo cái lối mà phụ phẩm vô tác dụng thì không, nhưng mà đạo Phật thì nhắm đến cái cách là làm sao cho chúng sinh được siêu an. Đó. Và cái lối siêu an có tác dụng của đạo Phật ấy, đó chính là cái vấn đề là chuyển nghiệp, hay là có thể nói là chuyển nghiệp tập của mình, tập thế chuyển tập thế. Cái khổ nó thay đổi, khổ nó mất tức là bất an mất tức là an nó đã thành. Thành ra ở trên cái mặt tướng diệu đế thì mình có thể nói là như vậy. Siêu là vì là khổ tâm nhập vào đạo diệu để siêu. An là không còn khổ tập, chỉ còn chứng diệu, thì đó là an. Là trên mặt của tướng diệu đấy nó là như vậy. Vậy thì đạo Phật xuất hiện, Đức Phật xuất hiện là để làm cho chúng sinh được siêu được an. Lý do mà dễ nhất để cho chúng ta thấy là bởi vì Đức Phật nói nhân sinh thị khổ, Đức Phật xuống với cuộc đời này là bởi nhân sinh thị khổ. Đức Phật xuống với cuộc đời này để giải quyết cái khổ cho chúng sinh. Khổ đó là do tình không làm, do tình không siêu, chấp luân quả lạc không siêu, chấp luân đạo quả lạc là không siêu, khổ tập là không siêu, đạo diệt là siêu. Cho nên Đức Phật chỉ con đường siêu. Con đường siêu đó Đức Phật sở dĩ chỉ là bởi vì con đường siêu đó bảy an, con đường siêu an không còn một chút bất an nào, con đường siêu đó toàn bộ là an. Siêu là tổng thể của an, an là tổng thể của siêu. Siêu là có nghĩa là trong mọi hành động đều đưa đến cái an, trong mọi tư tưởng đều đưa đến cái an. Như vậy đó là là cứu cánh của đạo Phật, là nhằm vào cái mục tiêu là tiến về thế gian để giúp cho chúng sinh an và siêu. Mình cầu Phật pháp là mình cầu an của cuộc siêu, mình cầu đạo của Đức Phật đó là cầu giải thoát. Giải thoát là siêu. Tại sao phải tìm cái giải thoát? Cái giải thoát an cái chỗ buộc này hiểu như vậy rồi đó, thì đương nhiên mình cũng biết cách siêu an lắm. Mình không còn suy nghĩ siêu an theo cái mà phụ thuộc nữa. Mình phải hiểu như thế. Thế nên mình biết rằng là những cái mà tâm niệm động niệm nó chỉ là trợ duyên nhỏ lắm. Đó. Nó cũng giống như mình làm mọi cái phúc báo đó, mình hồi hướng cho hương linh đó. Hương linh nó được có một phần là nhỏ bé lắm, không đủ đâu vào đâu. Thành thử ra ngay từ bây giờ anh cũng siêu công an, tôi chỉ phải tự cầu, mình tự cầu an cho mình, tự cầu siêu cho mình. Đó là tự cầu an và tự cầu siêu đó bằng chính cái y giáo phần thành được lìa bồ tát đạo, thường không mất bồ đề tâm, bảy điều đó. Thì như thế đấy thì mình sẽ được an siêu. Chỉ có mấy thứ đó phải đưa đến an siêu của mình, ngoài ra chẳng sớ chẳng điểm chẳng gì đưa tới siêu hoàn toàn. Có chăng nếu mà muốn cầu siêu cầu gì đó thì chỉ có cái vấn đề hãy vận dụng tất cả mọi sự là nhớ là như vậy, làm mọi cái thiện nghiệp đó là bố thí phóng sinh hộ trì tâm bảo cúng dường chay tăng, thay vì cái vấn đề là cầu mấy thầy cúng mấy một tờ sớ phải trả bao nhiêu tiền, một tờ điểm nó phải trả bao nhiêu tiền, nó ví dụ vậy thì lấy đó đi bố thí phóng sinh cúng dường chay tăng cúng dường tam bảo đó. Đến chùa cầu siêu cúng dường chay tăng của chư tăng sẽ chủ quyền cho mình, thân nhân phải mất, mình hồi hướng cái công đức. Mình không có khả năng để mà cúng dường mười phương tăng thì ít ra mình cũng cúng dường được cái thường chủ tăng hay là hiện tiền tăng ở một cái đạo tràng hay ở như thế đó thì rằng là nó hợp với lại chính pháp được. Đó. Thì đó là cái vấn đề là mình tu học và khi mình hiểu biết. Thì hôm nay mà chúng ta mà nghe cái bài pháp hôm nay á thì nhắc một cái vấn đề là như thế để cho mình hiểu về cái vấn đề tranh luận về cái vấn đề là siêu hay an. Và cũng là đồng thời về cái vấn đề này để cho mình hiểu ra rằng là cái sự tu tập của mình là nó nhắm đến cái vấn đề của trong một cái pháp luật là mình thờ các nhà thân phận, tức là pháp thân phận, báo thân phận và hóa thân phận. mình không có cái vấn đề là chỉ có biết tu thờ tượng Phật, mà tượng Phật này chỉ tượng trưng cho hóa thân Phật, và rồi mục đích chỉ có là mục đích tụng những cái lời dẫn, nghĩa là bằng là rất ư là từ bi với trí tuệ của Phật, nhưng mà chỉ có đem tất cả những cái từ bi trí tuệ đó của Đức Phật để xin xỏ cho bản thân mình. Mình làm giống như là mình tụng kinh Phật đó thì Phật phải đáp lại cho mình, tức là mình cầu cái gì Phật phải đáp lại cho mình, giống như là như vậy. Mình cũng nghĩ rằng là chính cái sự cầu đó làm cho mình được rất là nhiều, tức là mình hiểu ra, mình thực hiện được, mình hiểu ra ở trong cái tâm của mình có văn thù, ở trong cánh tay với lại đôi chân của mình có phổ hiền, trong cái sự sinh hoạt thường nhật của mình có quan tâm, và rồi trong sâu xa trong đáy lòng để duy trì sự sinh hoạt của quan tâm, sự hành xử của phổ hiền, sự tư duy của văn thù bằng một cái nguyện của địa tạng. Nếu là như thế thành tựu báo thân, và trong tất cả những cái mà thân mà mình từ đây cho đến khi mà thành tựu pháp thân đó đều là hóa thân, cho đến khi mà thành tựu pháp thân. Thế tu tập như thế thì tự nhiên là chính pháp mới, mình mới có thể gọi là thọ trì cái chính pháp đó, cho nên mình mới có thể thông lý đại chúng. Nhờ mình thọ trì chính pháp thống lý đại chúng, cho nên tâm của mình với tâm Phật nó tự nhiên thì tự dưng là nhất tâm, mà đã tự dưng nhất tâm thì bất loạn, mà đã nhất tâm bất loạn thì cảnh của Phật là cảnh của mình, thành ra vô sinh vãng sinh như thường. Đó là cái một cách niệm Phật mà gọi là chỉ dùng có một niệm hai niệm thôi mà nhất tâm bất loạn. Niệm nghĩa là nhất niệm là cho đến là tâm niệm của nhất tâm bất loạn thì được sinh, cho nên hà tất phải niệm oang oang, niệm ngày đêm, nhưng mà khẩu niệm tâm bất niệm, niệm đi niệm thật đấy, niệm tâm niệm được. Cho đến tâm của mình tâm vẫn vẫn là ai, làm thế nào niệm tâm được đi sạch, niệm Phật nhưng mà con và Phật, con và Phật, con và Phật, thì như thế thì hai niệm rồi. Đó là nhất cú di đà vô biệt niệm mà. Nên chẳng có một con nó chỉ có Phật, nó chỉ có Phật thôi, cho nên mọi người làm hay làm gì đều chỉ Pháp thôi. Phật là Pháp, Pháp là thống lý đại chúng. Cho nên khi mà niệm Phật mà có Phật hiện ở trong tâm ấy, thì tự dưng ra thánh tiên hay là thánh nhãn, nó là thánh tăng, nó là thánh tăng. Thì thánh tăng là tâm là pháp, thân này là tăng. Tại vì sao cái thân này không lý đại chúng, tâm này là luôn luôn rằng là quan sát các pháp để mà làm thế nào có thể thông lý đại chúng, là bằng cách quán liên hiện thân tăng đi đâu. Hai cái đó lại là Phật, hợp hai thứ đó lại đó. Thế nên thì đó là cái pháp môn mà chúng ta phải cần thiết là tu tập thì chúng sinh được lắm, mình mới có thể thành tựu cái pháp thanh tịnh được, mới có thể giải thoát, tức là an đó. Và có thể độ tận cảnh khổ cho mình và cho chúng sinh, tốt nhất thì của anh siêu thành tựu được cái siêu an, thành tựu được cái siêu an, siêu siêu. Vậy thì mong rằng là đại chúng ở đây chúng ta sẽ cố gắng luôn luôn đời đời kiếp kiếp cũng phát cái tâm và thế hệ thứ hai của bạn. Thì như vậy thì do có thì tự nhiên có nội thất để tâm thì mình có thể làm được 5 cái điều trước, tổng hợp là 7 điều ngài phổ hiền dạy gọi là cúng dường pháp. Thì điều đó sẽ làm cho mình có đại công đức nhân thành công báo thân. Nêu trên hồi hướng đến cho thập phương pháp giới chúng sinh là nhất thiết, cha mẹ sư trưởng của chúng ta từ vô lượng kiếp cho tới nay kiếp của chúng ta đời đời kiếp kiếp luôn luôn được phát của đến tâm, được hành Bồ Tát đạo, được sinh về các cõi Phật và được thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất nơi cả đệ tử chúng sinh đồng thành Phật.